Biết và thấy đế thứ nhất. Chúng ta cần biết và thấy mỗi và mọi loại danh, cũng như cần phải thấy rằng ở năm căn khởi lên một trong hai loại thức, còn gọi là ngũ song thức, về pancha vijnana. Một, thức quả thiện, kusala vipaka vijnana. Hai, thức quả bất thiện, akusala vipaka vijnana. Như vậy, tổng cộng có 10 loại thức, và trong ý căn khởi lên tất cả các loại thức hay tâm khác như sau. 12 loại tâm bất thiện, akusala citta. 8 loại tâm vô nhân, ahetuka citta, cùng loại như 10 loại tâm ngũ song thức. 24 tâm tịnh hảo dục giới, kama sofana citta. 15 loại tâm sắc giới, rupa vachara citta. 12 loại tâm vô sắc giới, arupa vachara citta. 8 loại tâm siêu thế, lukuttara citta. Tổng cộng có 89 loại tâm, và bất luận khi nào ta khởi lên một trong những loại tâm này, thì một số các tâm sở tương ưng cũng khởi lên trong số cả thảy 52 tâm sở. Chú thích: khi quán danh Nama Kamathana, hành giả biết và thấy trực tiếp các pháp này. Tới lúc đó, hành giả nên tham khảo vi diệu pháp yếu nghĩa để biết rõ hơn. Đọc tiếp. Để biết và thấy được khổ thánh đế đúng như thật, chúng ta cần phải biết trực tiếp và thấy trực tiếp tất cả các loại tâm và tâm sở tương ưng với nó như vậy. Nhưng, như Đức Phật đã giải thích, trong thế gian năm uẩn của chúng ta này, danh khởi lên nương vào sắc. Do đó, một tâm, tức thức, khởi lên được là nhờ nương vào căn tương ứng của nó. Điều đó có nghĩa là chúng ta cũng cần trực nhận và trực tri luôn cả sắc. Muốn biết và thấy sắc như nó thực sự là, chúng ta cần phải biết và thấy sắc này bao gồm những phần tử cực nhỏ, mà trong Pali ngữ gọi là Rupa Kalapas, tức các tổng hợp hay nhóm sắc như thế nào. Chú thích: Kalapas, thường dịch là đoàn, bọn hay nhóm. Ở đây chúng tôi dịch chữ Kalapa theo nghĩa tổng hợp, vì nó gồm nhiều yếu tố kết hợp lại. Đọc tiếp. Chúng sanh và diệt rất nhanh, nhưng đó chỉ là danh chơn chế định, Vicha Mana Panyati, chứ không phải sắc chân đế, Paramattha Rupa. Muốn biết và thấy sắc như thực, chúng ta cần phải thể nhập hay chọc thủng khái niệm về các tổng hợp sắc, Rupa Kalapas, tức chọc thủng sự mê lầm, ảo tưởng về nguyên khối, và thấy ra các pháp chân đế, Paramattha Sakcha, thực sự chỉ là các yếu tố riêng biệt bao hàm các loại tổng hợp sắc cá biệt mà thôi. Trong Đại Kinh Người Chăn Bò, Maha Gopalaka Sutta, Đức Phật giải thích tri kiến hiểu biết về sắc là điều rất cần cho một vị tỳ khưu để vững tiến trong pháp và luật, Dhamma Vinaya. Vị tỳ khưu cần có tri kiến về sắc như thế nào? Rupanyuhoti. Ở đây, vị tỳ khưu như thật rõ biết tất cả sắc thuộc bất cứ loại nào gồm tứ đại và sắc do tứ đại tạo thành. Chattari Mahaphuttani Chattunancha Mahaphuttanang Upadaya Rupanti. Đó là các vị tỳ khưu có tri kiến về sắc. Và Ngài nói rằng nếu không có tri kiến này, thì vị tỳ khưu ấy không có khả năng tăng trưởng lớn mạnh trong pháp và luật này. Điều này hàm ý là chúng ta cần phải biết và thấy tất cả 28 loại sắc. Sắc chính, Phutta, bao gồm 4 đại chủng, Maha Phutta, gồm đất, nước, lửa, gió, Pathavi, Apo, Teso, Vayo, Thattu, và 24 loại sắc phụ thuộc, Upada Rupa, như 5 loại sắc thần kinh hay tịnh sắc căn, Pasada Rupa, gồm nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt và thân tịnh sắc, Chakhu Sota, Gana, Visha, Kaya, Pasada là thành phần của năm căn vật lý. Bốn loại sắc cảnh giới Gochara Rupa gồm màu sắc, âm thanh, mùi và vị Vana, Sada, Gantha, Rasa, dưỡng chất tức thực tố Ocha, mạng căn Jivitindriya, sắc trái tim tức ý vật Haraya Rupa. Căn cứ vật lý cho ý thức Mano Vijnana và các tâm sở phối hợp của chúng. Chú thích: chi tiết đầy đủ về 28 loại sắc, đọc tiếp. Hành giả làm cách nào để thấy và biết thánh đế thứ nhất và thứ hai? Hành giả phải tu tập định để có thể thấy các yếu tố riêng biệt của các tổng hợp sắc đặc thù nào đó, tức là phải thấy được sắc chân đế. Điều này đòi hỏi phải có năng lực định tâm vững mạnh. Chỉ có định mạnh mới có thể biết và thấy các pháp như chúng thực sự là. Vấn đề này đã được Đức Phật giải thích trong Định Kinh Samadhi Sutta. Chú thích: phần nói về các đế Sakya Samyutta. Đọc tiếp. Này các tỳ khưu, hãy tu tập định. Sau khi đã đắc định, vị tỳ khưu sẽ tuệ tri các pháp Dhamma như chúng thực sự là. Yatha Phutang Pajanati. Và vị ấy tuệ tri như thật những gì? 1. Vị ấy tuệ tri như thật, đây là khổ. 2. Vị ấy tuệ tri như thật, đây là nguồn gốc của khổ. 3. Vị ấy tuệ tri như thật, đây là sự diệt khổ. Và 4. Vị ấy tuệ tri như thật, đây là con đường đưa đến sự diệt khổ. Như vậy, này các tỳ khưu, hãy tu tập định. Sau khi đắc định, vị tỳ khưu sẽ tuệ tri các pháp như chúng thực sự là. Đó là lý do vì sao tại thiền viện Ba Ốc, trước tiên chúng tôi dạy hành giả tu tập định có năng lực thật mạnh thuộc các bậc thiền Jhanas, tức an chỉ định Appana Samadhi, dùng niệm hơi thở Anapanasati và 10 Kasina chẳng hạn, hoặc cũng có thể dùng thiền tứ đại Chattu Thattu Vavatthana để đắc cận định Upachara Samadhi. Phát triển ánh sáng trí tuệ. Định tâm mạnh mẽ sẽ tạo ra ánh sáng mạnh mẽ, và chính nhờ ánh sáng ấy mà hành giả có thể đi sâu hay thể nhập vào chân đế Paramattha Sakya. Điều này đã được Đức Phật giải thích trong Tăng Chi Kinh, chương nói về hào quang Avavagga. Này các tỳ khưu, có bốn loại hào quang. Thế nào là bốn? Hào quang của mặt trăng, hào quang của mặt trời, hào quang của lửa và hào quang của trí tuệ Panyapha. Này các tỳ khưu, có bốn loại ánh sáng rực rỡ. Thế nào là bốn? Ánh sáng rực rỡ của mặt trăng, ánh sáng rực rỡ của mặt trời, ánh sáng rực rỡ của lửa và ánh sáng rực rỡ của trí tuệ Panyapha. Này các tỳ khưu, có bốn loại ánh sáng. Thế nào là bốn? Ánh sáng của mặt trăng, ánh sáng của mặt trời, ánh sáng của lửa, ánh sáng của trí tuệ Panyaloka. Này các tỳ khưu, có bốn loại sáng chói. Thế nào là bốn? Sự sáng chói của mặt trời, sự sáng chói của mặt trăng, sự sáng chói của lửa, sự sáng chói của trí tuệ Panyaloka. Này các tỳ khưu, có bốn loại rực rỡ. Thế nào là bốn? Sự rực rỡ của mặt trăng, sự rực rỡ của mặt trời, sự rực rỡ của lửa, sự rực rỡ của trí tuệ Panyaloka. Ngay trong bài pháp đầu tiên của ngài, Kinh Chuyển Pháp Luân Dhammacakkappavattana Sutta, Đức Phật cũng đề cập đến ánh sáng khi giải thích sự giác ngộ của ngài. Như vậy, này các tỳ khưu, đối với các pháp Dhamma trước đây chưa từng nghe, nhãn chakkhu đã khởi lên nơi ta, trí jnana đã khởi lên nơi ta, tuệ panna đã khởi lên nơi ta, minh vichcha đã khởi lên nơi ta và ánh sáng Aloke đã khởi lên nơi ta. Tâm thuộc minh sát trí hiệp thế tạo ra ánh sáng giác ngộ mạnh mẽ, Vipassano Phaso. Nhưng tâm thuộc minh sát trí siêu thế tạo ra ánh sáng được xem là cực kỳ mạnh mẽ. Chẳng hạn, ánh sáng giác ngộ của bậc giác ngộ tỏa khắp 10.000 thế giới. Chú thích: giải thích các cấu uế của minh sát. Ánh sáng này là kết quả của các thiện pháp, Dhammas, và tự thân nó không phải là một cấu uế tức tùy phiền não. Song, nếu người hành thiền chứng nghiệm nó và bị dính mắc vào đấy, rồi khởi tà kiến cho rằng mình đã đạt đến đạo quả, thì ánh sáng có thể là một căn bản cho cấu uế. Cũng nên xem chuyển pháp luân dưới mục làm thế nào hành giả vượt qua được 10 cấu uế của minh sát, trang 271. Đọc tiếp. Ánh sáng ấy phát sanh như thế nào? Tâm khi lắng sâu trong định được kết hợp với tuệ Panya, tâm ấy sẽ tạo ra nhiều thế hệ sắc cực sáng do tâm sanh, Chitta Charupa. Dùng ánh sáng ấy, chúng ta có thể thâm nhập vào thực tại cùng tột hay chân đế Paramattha Satya để thấy các pháp như chúng thực sự là. Điều này cũng giống như khi đi vào một căn phòng tối, chúng ta cần phải có ánh sáng để thấy mọi vật ở đó vậy. Bảo vệ tâm định. Tuy nhiên, vì muốn thâm nhập vào thực tại cùng tột hay pháp chân đế thâm sâu vi tế, mà chúng ta phát triển định tâm sâu lắng không thôi vẫn chưa đủ. Đây còn là một cơ hội chúng ta không thể để mất. Do đó ở đây chúng tôi cũng dạy thiền sinh cách làm thế nào để tự bảo vệ mình và bảo vệ thiền của mình bằng cách tu tập 4 phạm trú Brahma Vihara cho đạt đến một bậc thiền nào đó hoặc cận định. 4 phạm trú này là: 1. Từ Metta để vượt qua sân hận. 2. Bi Karuna để vượt qua ác tâm và não hại. 3. Hỷ Mudita để vượt qua ganh tị. Và 4. Xả Upekkha để vượt qua sự dửng dưng đối với các chúng sanh. Vì cùng một lý do này mà chúng tôi cũng còn dạy 4 loại thiền bảo hộ Chaturakha Kamathana cho đạt đến một bậc thiền hoặc cận định. Chú thích: về 4 phạm trú và 4 thiền bảo hộ. Đọc tiếp. 1. Tâm từ Metta để bảo vệ hành giả khỏi những hiểm nguy do chúng sinh khác gây ra. 2. Tùy niệm Phật Buddha Nusati để bảo vệ hành giả khỏi sợ hãi và những hiểm nguy khác. 3. Quán bất tịnh Asufa Vafana để bảo vệ hành giả khỏi dục, tham. 4. Niệm sự chết Marana Nusati để bảo vệ hành giả khỏi rơi vào sự dễ vui, biến nhát khi hành thiền, để phấn kích hành giả bằng ý thức kinh cảm sự chết, Samvega. Giới định của bậc thiền hoặc giới cận định mà hành giả đã phát triển được, những đề tài thiền này không phải mất nhiều thời gian để tu tập, tức là hành giả sẽ dễ dàng phát triển các đề mục thiền này vậy. Thâm nhập vào thực tại cùng tột, chân đế. Thâm nhập vào sắc chân đế. Nếu hành giả là một người theo cổ xe tịnh chỉ, tức Samatha Yogi, có năng lực định mạnh, đã được khéo bảo vệ, đến đây chúng tôi sẽ dạy cách làm thế nào để biết và thế sắc như chúng thật sự là. Dùng thiền tứ đại Chata Dhatu Vavatthana. Chú thích: về thiền tứ đại, xem bài giảng số 4, làm thế nào để phân biệt sắc. Đọc tiếp. Nhưng nếu hành giả không thích tu tập định trước mà chỉ muốn phát triển đến cận định thôi, hành giả có thể đi thẳng vào thiền tứ đại. Có vài lý do khiến chúng tôi dạy phân biệt sắc trước. Một là việc phân biệt sắc rất vi tế và sâu xa. Tuy nhiên, dù sắc thay đổi hàng tỷ lần trong một giây, nó vẫn không thay đổi nhanh như danh. Điều này có nghĩa rằng một khi hành giả đã hoàn tất việc phân biệt sâu xa về sắc rồi, thì việc phân biệt sâu xa hơn về danh sẽ trở nên dễ dàng hơn cho hành giả. Một lý do khác nữa là vì danh nương vào sắc, nên nếu hành giả không thể thấy ra sắc đặc biệt mà một tâm nương vào ấy, thì hành giả hoàn toàn không thể thấy danh. Muốn thấy danh, hành giả cần phải thấy sự khởi sanh của nó. Chú thích: điều này đã được giải thích trong Nama Rupa Parigraha Katha. Nơi đây còn thêm rằng, nếu một người không hoàn toàn có sự phân biệt rõ về sắc trước khi tiến hành phân biệt danh, người ấy sẽ rơi khỏi đề mục thiền của mình như con bò núi ngu ngốc. Nhưng điều này chỉ nói đến danh dục giới, chứ không phải danh sắc giới, tức bậc thiền Jhana. Xem trang 200 của cùng tác phẩm trên. Đọc tiếp. Thiền tứ đại nghĩa là hành giả phân biệt bốn đại có mặt trong sắc. Khởi đầu giới sắc được xem là thân của chính mình. Tức hành giả khởi đầu giới sắc được Đức Phật gọi là bên trong Arahatta. Đức Phật giải thích thiền tứ đại trong Kinh Đại Niệm Xứ Mahasatipatthana Sutta như sau. Lại nữa, này các tỳ khưu, vị tỳ khưu quán xét thân này, dù cho nó được đặt hay sắp xếp dưới dạng các đại, trong thân này gồm có 1. Địa đại Pathavi Dhatu, 2. Thủy đại Apo Dhatu, 3. Hỏa đại Teso Dhatu và 4. Phong đại Vayo Dhatu. Khởi đầu với sắc của chính mình thường dễ dàng hơn, bởi vì biết sắc của mình nóng hay lạnh, cứng hay mềm vẫn dễ hơn là biết nó ở sắc bên ngoài, như sắc của một người khác chẳng hạn. Một khi hành giả đã trở nên thiện xảo trong việc phân biệt sắc bên trong rồi, hành giả cũng cần phân biệt 10 là sắc còn lại mà Đức Phật đã kể ra, tức là sắc quá khứ, vị lai, hiện tại, bên ngoài, thô, tế, hạ liệt, cao thượng, xa và gần. Chú thích: xem kinh Khandha Sutta, tức kinh nói về các uẩn. Đọc tiếp. Đức Phật dạy thiền tứ đại này để chúng ta có thể biết và thấy sắc chân đế. Trước tiên, hành giả tu tập khả năng biết và thấy các đặc tính của tứ đại trong thân mình như một khối sắc hay vật chất nén lại. Khi sự thiện xảo và định của hành giả đã phát triển, hành giả cuối cùng có thể sẽ thấy các tổng hợp sắc Rupa Kalapa, và rồi dùng ánh sáng của định mà hành giả đã phát triển đó, hành giả có thể thâm nhập vào cái ảo tưởng về nguyên khối, tức nguyên khối tưởng. Chú thích: về chi tiết liên quan đến ảo tưởng về nguyên khối, xem câu trả lời số 1 bài 3. Hành giả phân tích các rupa kalapa, tức tổng hợp sắc, như thế nào? Đọc tiếp. Nguyên khối tưởng thể nhập vào sắc chân đế để biết và thấy, để nhận ra và phân tích các đại riêng biệt trong các loại rupa kalapa tổng hợp sắc khác nhau. Thâm nhập vào danh chân đế. Bây giờ, sau khi như thật biết và thấy các đại gồm đất, nước, lửa, gió khác nhau được xem là sắc chân đế, hành giả có thể tiến hành để biết và thấy danh chân đế, cũng được gọi là thiền trên danh Nama Kamathana. Chúng ta có thể phân biệt danh hoặc qua 6 căn hoặc qua 6 môn. Chú thích: khi hành giả phân biệt danh qua 6 căn, hành giả phân biệt tâm và các tâm sở tương ưng khởi sanh nương vào mỗi trong 6 căn ấy. Chẳng hạn, hành giả phân biệt nhãn căn, tức nhãn tịnh sắc hay tinh chất của mắt, rồi đến nhãn thức và các tâm sở tương ưng sanh lên nương nơi nhãn căn. Còn khi phân biệt qua 6 môn, hành giả phân biệt các loại tâm khác nhau trong tiến trình nhận thức của mỗi môn, chẳng hạn tâm và các tâm sở tương ưng của nhãn môn lộ trình tâm. Đọc tiếp. Nhưng vì hành giả đã phân biệt sắc qua các môn rồi, do đó Thanh Tịnh Đạo khuyên hành giả nên làm y như vậy đối với danh. Khi hành giả đã phân biệt được sắc như vậy, các trạng thái vô sắc hay danh cũng sẽ trở nên rõ rệt cho hành giả hợp với các môn ấy. Và chú giải còn nói thêm rằng, phân biệt danh qua các môn là để khỏi lẫn lộn. Chú thích: vì mỗi căn trong năm căn chỉ có một loại tâm như vậy khởi lên. Song đối với ý căn, các loại tâm khác đều khởi ở đó. Trừ phi hành giả quen với lối giải thích của Phi Diệu Pháp về các loại tâm khác nhau trong các loại tiến trình nhận thức khác nhau, bằng không điều này có thể rất dễ lẫn lộn đối với hành giả sơ cơ. Đọc tiếp. Sáu môn và các đối tượng của chúng đã được đề cập ở trước, ở đây chỉ tóm tắt. 1. Nhãn môn, bắt các cảnh sắc, tức các đối tượng thuộc màu sắc. 2. Nhĩ môn, bắt các cảnh thinh. 3. Tỷ môn, bắt các cảnh khí, tức hương. 4. Thiệt môn, bắt các cảnh vị. 5. Thân môn, bắt các cảnh xúc. Và 6. Ý môn, Pavanga, bắt năm cảnh thuộc năm môn vật chất trước đó và các cảnh pháp. Chú thích: xem lại ở trên để biết thêm lời giải thích về các cảnh pháp. Đọc tiếp. Khi một trong sáu loại đối tượng hay cảnh này đập vào môn tương ưng của nó, thì một chuỗi các tâm khởi lên, và cùng với mỗi tâm khởi lên này còn có một số các tâm sở tương ưng, Chetasika. Điều này hợp theo quy luật tự nhiên của tâm, Chitta Niyama. Một chuỗi tâm và tâm sở tương ưng như vậy gọi là một lộ trình tâm, Vithi. Do đó có sáu loại. 1. Nhãn môn lộ trình tâm, Chakhu Dvara Vithi. 2. Nhĩ môn lộ trình tâm, Sota Dvara Vithi. 3. Tỷ môn lộ trình tâm, Gana Dvara Vithi. 4. Thiệt môn lộ trình tâm, Jivha Dvara Vithi. 5. Thân môn lộ trình tâm, Kaya Dvara Vithi. Và 6. Ý môn lộ trình tâm, Mano Dvara Vithi. Khi một đối tượng vật chất đập vào môn vật chất tương ưng của nó, thì tiến trình nhận thức thuộc 5 môn đầu khởi lên. Tiến trình này gọi là tiến trình nhận thức thuộc ngũ môn, hay gọi tắt là lộ ngũ môn, Pancha Dvara Vithi. Còn tiến trình nhận thức thuộc môn thứ 6 hay ý môn thì gọi là lộ ý môn, Mano Dvara Vithi. Như đã đề cập ở trên, khi một trong năm loại đối tượng vật chất đập vào môn vật chất tương ưng của nó, thì đồng thời nó cũng đập vào ý môn, Pavanga. Chú thích: xem lại kinh Unnapha Brahmin Sutta. Đọc tiếp. Cả hai tiến trình nhận thức hay lộ ngũ môn và lộ ý môn khởi lên. Chẳng hạn, khi một cảnh sắc đập vào nhãn môn, thì đồng thời nó cũng đập vào ý môn, Pavanga. Sự kiện này làm phát sanh trước hết là một lộ nhãn môn và kế tiếp là nhiều lộ ý môn. Điều này cũng xảy ra theo quy luật tự nhiên của tâm, Chitani Yama. Như vậy rõ ràng rằng, để biết và thấy danh, trước hết chúng ta cần phải biết và thấy sắc. Vì muốn biết và thấy được những tiến trình nhận thức này, trước tiên chúng ta cần phải biết và thấy các môn và đối tượng tương ưng của chúng. Điều này được hành giả thực hiện khi phân biệt sắc. Chú thích: xem bài giảng 4, làm thế nào phân biệt sắc. Đọc tiếp. Khi phân biệt danh, trước hết hành giả phân biệt các loại tiến trình nhận thức khác nhau, tức là hành giả phân biệt xem có bao nhiêu sắc na tâm, chitakana, trong mỗi tiến trình nhận thức, tức lộ tâm, và phân biệt các loại sắc na tâm khác nhau ấy. Nhưng đó vẫn chưa phải là danh chân đế, paramattha nama. Cũng như đối với sắc, hành giả phải phá bỏ cái ảo tưởng về nguyên khối, đó là tổng hợp sắc, Rupa Kalapa như thế nào, thì ở đây cũng vậy. Hành giả cần phải phá bỏ ảo tưởng về nguyên khối, tức là tiến trình nhận thức như thế đó. Mỗi tiến trình nhận thức bao gồm nhiều sắc na tâm, Chittakhana, và mỗi sắc na tâm là thời gian cần để cho một tâm, Chitta, và các tâm sở của nó, Chittasika, sanh lên, trụ lại và diệt. Tâm không sanh lên đơn độc, nó luôn luôn sanh cùng với các tâm sở tương ưng. Cũng vậy, các tâm sở không sanh lên một mình được, mà chúng phải luôn luôn sanh cùng với một tâm nào đó. Vì vậy, tâm và tâm sở của nó sanh lên như một nhóm kết lại. Muốn phá bỏ cái khối này, hành giả cần phải phân tích mỗi loại sát na tâm, rồi biết và thấy tâm riêng và các tâm sở tương ưng của nó. Đó là biết và thấy danh chân đế, Paramattha Nama. Điều này còn vi tế hơn việc biết và thấy các đại chủng của sắc. Tuy nhiên, hành giả có thể làm được nhờ ánh sáng mạnh mẽ của định mà hành giả đã phát triển và nhờ sức mạnh của sự phân biệt mà hành giả đã tu tập khi phân biệt sắc. Như đã nói, danh bao gồm 89 loại tâm và 52 loại tâm sở phối hợp. Nhưng 8 trong số 89 tâm ấy là các tâm siêu thế, Lokuttara Citta, gồm 4 đạo và 4 quả, và chỉ khởi lên khi hành giả hành minh sát, Vipassana, trên một trong 81 loại tâm hiệp thế còn lại, và các tâm sở phối hợp của nó. Nói cách khác, các đối tượng của minh sát chỉ là 81 tâm hiệp thế và các tâm sở phối hợp của chúng, trong khi những kết quả của minh sát ấy là 8 tâm siêu thế vậy. Hơn nữa, trong 81 loại tâm hiệp thế, còn có các tâm thiền, jhana. Nhưng nếu hành giả không đắc thiền, thì không thể phân biệt các tâm thiền ấy. Vì thế, nếu hành giả là một thuần quán hành giả, tức người chỉ tu quán minh sát mà không tu định, thì việc phân biệt các tâm thiền định bỏ ra. Như vậy, những gì hành giả bây giờ có thể phân biệt được Đức Phật giải thích trong Kinh Đại Niệm Xứ Maha Satipatthana Sutta như sau. Lại nữa, này các tỳ khưu, vị tỳ khưu sống quán tâm trong tâm như thế nào? Ở đây, này các tỳ khưu. 1. Giới tâm có tham, Saragacitta, tuệ tri, Pajanati, tâm có tham. Chú thích. Theo ngôn ngữ thông thường thì nói tâm có tham, tuy nhiên chính xác hơn phải nói đó là một tâm mà tính chất tham của nó được quyết định bởi sở hữu tham phối hợp. 2. Giới tâm không tham, Viragacitta, tuệ tri, tâm không tham. 3. Giới tâm có sân, Sadosacitta, tuệ tri, tâm có sân. 4. Giới tâm không sân, Vitadosa, tuệ tri, tâm không sân. 5. Với tâm có si, Samohacitta, tuệ tri, tâm có si. 6. Với tâm không si, Vitamohacitta, tuệ tri, tâm không si. 7. Với tâm co rút, Khamkittacitta, tuệ tri, tâm co rút. Chú thích. Tâm co rút là tâm hôn trầm thủy miên, không thích thú với đối tượng. Tâm tán loạn là trạo cử, dao động, lo lắng. Đọc tiếp. 8. Với tâm tán loạn, Vikittacitta, tuệ tri, tâm tán loạn. 9. Với tâm đại hành, tức quảng đại, Mahagattacitta, tuệ tri, tâm đại hành. Chú thích. Đại hành là tâm thiền sắc hay vô sắc giới. Không đại hành là tâm dục giới. Đọc tiếp. 10. Với tâm không đại hành, Amahagattacitta, tuệ tri, tâm không đại hành. 11. Với tâm hữu hạn, Sauttaracitta, tuệ tri, tâm hữu hạn. Chú thích. Hữu hạn là tâm thuộc sắc giới. Vô thượng là tâm thuộc các thiền sắc giới và vô sắc giới. Nói chung, các loại tâm hiệp thế. Đọc tiếp. 12. Với tâm vô thượng, Anuttaracitta, tuệ tri, tâm vô thượng. 13. Với tâm có định, Samahittacitta, tuệ tri, tâm có định. Chú thích. Tâm định là tâm cận định hoặc tâm thiền. Tâm không định là tâm không có định. Đọc tiếp. 14. với tâm không định, asmahitang citta, tuệ tri tâm không định. 15. Với tâm giải thoát, vimuttang citta, tuệ tri tâm giải thoát. Chú thích: tâm giải thoát ở giai đoạn này là nói đến một tâm đã giải thoát tạm thời do nhân lý tác ý hoặc do các triền cái đã bị đè nén bằng định. Không giải thoát là ngược lại. Đọc tiếp. 16. Với tâm không giải thoát, avimuttang citta, tuệ tri tâm không giải thoát. Như vậy, vị ấy sống quán tâm trên nội tâm, asihattam, hoặc vị ấy sống quán tâm trên ngoại tâm, pahidda, hoặc vị ấy sống quán tâm trên nội và ngoại tâm. Ở đây, Đức Phật giải thích danh như gồm 16 loại tâm. Điều đó có nghĩa là hành giả phải biết và thấy từng cặp một như chúng thật sự là. Chẳng hạn, tâm phối hợp với tham và tâm không có tham qua một trong 6 môn và quán bên trong, bên ngoài, rồi cả bên trong lẫn bên ngoài. Khi ấy hành giả kể như đã thâm nhập vào được danh chân đế, biết và thấy nó như nó thật sự là.